Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2009. Bài Phật Pháp căn bản hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là sứ mệnh của Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Đạo Phật đã và đang nhẹ nhàng thâm nhập vào tâm tư của người dân Hoa Kỳ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên cũng không dừng lại ở đây. Và người dân bản xứ nói riêng và người Tây Phương nói chung, họ còn hy vọng Đạo Phật sẽ là một đạo được coi là nền tảng cho tôn giáo của tương lai. Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo đó nó phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, và được đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi phương tiện trên cái nhất thể và đầy ý nghĩa. Đạo Phật, như tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết, là đạo được khai sáng do Đức Phật Thích Ca. Ngài đã truyền đạt từ hơn nhiều thế hệ qua. Từ nhiều thế kỷ qua, Đạo Phật được mọi người, không riêng ở Á Châu mà gần đây ở trên thế giới, nơi nào cũng có bóng dáng của Đạo Phật. Con đường nguồn đạo của Đức Phật khai sáng cũng có thể coi đó là con đường đã được thực nghiệm, thực chứng bởi bản thân của Đức Phật. Vậy có thể nói rằng Đạo Phật là phương thức sống, là lẽ sống, là lối sống, là lối sống để có được hạnh phúc chân thật. Và tính cách của Đức Phật, con người của Đức Phật, lời nói và hành động của Đức Phật được thể hiện qua các kinh điển còn lưu truyền từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Ở trong đó chỉ cho chúng ta thấy rằng những gì Đức Phật nói là những kinh nghiệm Ngài đã thực nghiệm qua. Sự kinh nghiệm, thực nghiệm mà Đức Phật đã thực hiện nó cần thiết cho đời sống, để giúp cho con người thoát khổ, có được đời sống an vui. Do vậy mà nội dung kể cả lý thuyết lẫn thực hành của Đạo Phật nó không ngừng ở chỗ nghi lễ, không ngừng ở chỗ triết học hay thần thoại, mà chính được thể hiện ở trong mỗi lối sống, một cách cư xử đối với bản thân, giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ. Quả thật, qua phương diện hành trì người Phật tử, chúng ta thấy rằng các cái phương pháp như là tụng kinh, thiền tọa, niệm Phật, kinh hành, mới nhìn thì chúng ta thấy như nó không có ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta. Nhưng mà kỳ thực đó là những phương pháp rất là thực tế, nó có mục đích rất là rõ rệt. Bởi vì khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa hay kinh hành đều hướng tới cái mục đích rõ ràng. Thứ nhất là làm chủ lấy mình. Trong khi thực hành tụng kinh, niệm Phật, vân vân và vân vân, tức là chúng ta đã và đang thực hiện sự chế ngự tâm tham dục, lòng sân hận, những ý nghĩ xấu. Như vậy khi đã làm chủ lấy mình thì chúng ta là người có tự do. Tự do là nhu cầu, là nhu cầu thiết yếu sau nhu cầu ăn mặc. Nhưng mà bản chất tự do theo tinh thần của người Phật tử nó không giống như tự do của những nhà làm chính trị. Những nhà làm chính trị thường đòi hỏi tự do, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái sự tự do đó nó còn có quyền hành, thế lực, nó còn tùy thuộc vào yếu tố xã hội ở bên ngoài. Trong khi đó, tự do về khái niệm của Đạo Phật là không bị trói buộc, không bị vướng mắc vào những dục vọng, sân hận, si mê, hãm hại. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền, chính là chúng ta đã và đang thực hiện một phương pháp để cho chúng ta có cuộc sống tự do, để tự điều phục chúng ta, tự chế ngự bản năng dục vọng của mình, tự chiến thắng mình để mà vượt tới sự tự do. Đức Phật Ngài cũng nói thêm rằng người Phật tử có khả năng tự điều phục, dù cho là những lợi lộc, những công danh, những quyến rũ ở bên ngoài cũng không có thể nào làm cho người Phật tử quên đi lý tưởng chính của mình. Khi mà đã thực hiện làm chủ lấy được mình rồi, khi mà thực hiện làm chủ lấy mình rồi thì ngoài việc chúng ta không bị hạn chế, gò bó, vướng mắc vào những tham giận, si mê, cuồng nộ, chúng ta còn có thể xây dựng được tình yêu thương với tất cả mọi người. Khi mà có những tình yêu thương đối với tất cả mọi người, lúc đó khi những cái gì bị thất bại, bị thay đổi, bị phản bội, bị dao động, bất an, vân vân và vân vân, thì chúng ta vẫn có một tâm tư rất là an ổn, vững chãi, không bị ưu sầu phiền muộn, không khóc than, không phát cuồng, không tự tử. Đó là mục đích thứ nhất của Đạo Phật. Và mục đích thứ hai là sống đời an vui. Nếu mà một tâm tư bị chi phối bị chế ngự bởi sự lo lắng, buồn rầu, sợ hãi, thì chắc chắn chúng ta không thể nào có sự an lạc được. Như vậy an lạc và hạnh phúc nó sẽ đi đôi với nhau. Hạnh phúc có hay không là tùy thuộc vào tâm lý của chúng ta có ổn định hay không. Một người khỏe mạnh và giàu có nhưng mà trong lòng sôi sục những dục vọng hay là những hận thù thì người đó không thể có sự an lạc và hạnh phúc. Một người đầy danh vọng và sự thành đạt mà trong lòng lo lắng, bất an, sợ hãi, bị những vấn đề này là chế ngự thì không thể nào có được hạnh phúc. Còn trong khi đó, đối với những người họ không bị những xô sục, dục vọng, hận thù, mặc dầu họ sống đơn sơ, mặc dầu họ không có gì cả trên cuộc đời này, nhưng mà họ vẫn có được một tâm tư rất là an bình. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng một người mà muốn có một đời sống an vui là người khi có điều vui không đến, những điều lo âu sợ hãi đến thì không bị làm chi phối vướng bận. Một người mà không bị chi phối vướng bận bởi những tư duy tham dục, sân hận, si mê, cuồng nộ và ác ý là người có hạnh phúc lớn, là người có sự yên tĩnh trong tâm hồn. Thành ra vì vậy chúng tôi cứ thường nói, đứng trước nghịch cảnh trong cuộc đời, lẽ tất nhiên chúng ta không có mong cầu, nhưng mà nếu có phải gặp, chúng ta phải làm thế nào để cho tâm tư luôn luôn lúc nào cũng an bình. Có an bình, chúng ta có được tự chủ thì chúng ta có thể sống an vui trong những cái bất an. Mục đích thứ ba là tâm hồn trong sáng. Nỗi khổ thực sự và lâu dài của con người chính là vô minh. Niềm hạnh phúc chân thật vĩnh cửu là sự chấm dứt vô minh. Giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta kiềm chế, làm chủ bản thân. Đó là bước đầu, là nền tảng của tất cả mọi hạnh phúc. Bước đầu khi mà chúng ta làm chủ được bản thân thì đó là nền tảng đầu tiên, và từ đó mọi tiến bộ, từ đó thực hiện sự thanh tịnh và an lạc của tâm linh, rồi cũng từ đó chúng ta có thể chuyển hóa toàn bộ đời sống đã từng mang bất an và đau khổ trở nên an ổn và hạnh phúc. Khi mà chúng ta thực hiện được sự tự do, sự tự chủ thì như vậy điều chắc chắn nó sẽ đưa đến một trạng thái an lạc và hạnh phúc. Có được an lạc hạnh phúc sẽ dẫn đến giải thoát niết bàn. Như vậy đời sống có như thế nào đi nữa, khi mà chúng ta thực hiện tạo cho mình có một nền tự chủ, có một tâm tư độc lập, có một trạng thái an lạc hạnh phúc, thì trong cuộc đời này là cảnh Tây phương cực lạc. Chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu xa. Điều này cũng là một cái khích lệ lớn cho tất cả những ai đang đau khổ phiền muộn trong cuộc đời này vì chưa thấy có một nơi nương tựa. Cứ mãi đi tìm chân hạnh phúc, hay là cứ mãi đi tìm một cái vị thầy mà chúng ta chỉ có ở trong tâm tưởng, càng tìm vị thầy trong tâm tưởng, càng tìm những cái gì gọi là an lạc hạnh phúc mà chúng ta đã vạch định trong tâm tư đó, chúng ta càng đau khổ và thất vọng. Bởi vì thực sự ngay trong cuộc đời này mà chúng ta không thấy được an lạc hạnh phúc thì làm gì có an lạc hạnh phúc trong giấc mơ. Trong giấc mơ, cho dù là chúng ta có là ông vua, cho dù là chúng ta giàu tỷ phú, cho dù là chúng ta như thế nào đi nữa, khi mà tỉnh cơn mơ thì con người của chúng ta cũng là con người chúng ta không có gì cả. Thế nên vì vậy đừng bao giờ tìm an lạc hạnh phúc, hay là đừng bao giờ tìm một cái gì đó trong giấc mơ của mình. Nói như vậy để cho chúng ta ý thức rằng hiện tại đời sống này là cần thiết. Chúng ta phải đối diện với mọi hoàn cảnh. Đạo Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta phải đối diện với thực tế. Và đức tin của Đạo Phật luôn luôn đi đôi với cách thấy. Một trong những định nghĩa về giáo pháp là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Vì vậy, chánh kiến luôn luôn đứng đầu trong các đức tính. Nghe một điều gì, thấy một điều gì cũng phải sử dụng đến chánh kiến. Điều này khuyến khích chúng ta đừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền của kinh điển, cũng đừng để dẫn dắt bởi những lý luận suông, hay bởi những suy lý, hay bởi những sự xét đoán ở bên ngoài, hay bởi vì thích thú trong những lý luận. Và đặc biệt là đừng để dẫn dắt bởi những tư tưởng thương và ghét. Bởi vì như quý vị biết, tâm lý của con người khi thương thì cái gì cũng được hết. Chúng ta sẵn sàng xả bỏ cái mạng của mình để mà bảo vệ cho người mình thương, hay là để bảo vệ cho cái gì mà mình cho đó là cảm tình đối với mình. Nhưng mà sẵn sàng đạp đổ khi mà chúng ta không thích. Do vậy mà đừng để cảm tính nó can thiệp vô. Bác bỏ các tín điều và đức tin mù quáng, khuyến khích tự do phân tích khảo sát, khuyến khích mọi người phải luôn luôn có chánh kiến. Đó là đặc điểm của Phật giáo. Trái lại, Đạo Phật chủ trương luật nhân quả, nghiệp báo. Mới nghĩ, mới nhìn qua thì chúng ta cho Đạo Phật là đạo mê tín. Nhưng mà kỳ thực chủ trương luật nhân quả và nghiệp báo đó nói lên một tinh thần trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng trước sự đau khổ và hạnh phúc của chính mình. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói, đừng bao giờ đổ thừa, đừng bao giờ quàng cái trách nhiệm đó lên vai bất cứ một người nào cả. Là tốt, là xấu, là đúng, là sai. Khi một ai đó đã nói lên một điều gì đó, đương nhiên họ có cái lý do của họ. Do vậy chúng ta phải nghe cho kỹ, xét cho nó thấu, để mà nhận lấy cái trách nhiệm của mình. Chúng ta cũng không nên trách người, mà cũng không nên trách mình. Phải thấy cái trách nhiệm của mình. Sự đau khổ và hạnh phúc của chính mình, Đức Phật đã dạy, chính ta là kẻ thừa kế hành động của ta, là người mang theo với mình hành động của mình. Hành động hay là lời nói đều có ảnh hưởng tốt hay là xấu đến con người của mình, đến đời sống bản thân của mình và những người chung quanh, cũng như là những hoàn cảnh chung quanh. Do vậy đó, Khi mà được nhiều người thương mến thì chúng ta biết rằng cái cách hành xử của chúng ta đẹp, cách hành xử của chúng ta đúng. Và nếu gặp những cái sự trở ngại, nếu có những cái chướng ngại, chướng nạn thì chúng ta phải xét lại coi cách sống của mình, hành xử của mình, lời nói của mình nó như thế nào, để rồi từ đó chúng ta xác định lại con người của chúng ta phải sống như thế nào, phải làm như thế nào đối với những người chung quanh, đối với những hoàn cảnh chung quanh. Đức Phật cũng xác định Ngài không phải là đấng thần linh ban cho chúng ta sự thay đổi hoàn cảnh hay là tình trạng khốn đốn của chúng ta, mà Ngài chỉ là người khơi mở công trình kho tàng tri kiến Phật của mỗi cá nhân chúng ta. Tinh thần tự lực nó mang tính triệt để nhân bản này là một đặc tính của Đạo Phật. Chính vì thế mà vai trò và vị trí của Đạo Phật trong cuộc đời này được gọi là đạo trí tuệ, đạo từ bi hay là đạo đau khổ. Làm bất cứ một điều gì, Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta phải dùng trí tuệ để mà quán chiếu những gì chúng ta làm, phải dùng cái tâm từ bi để mà làm tâm điểm hành xử với mọi người, phải luôn luôn có một cái tinh thần nâng đỡ người khác. Đó là đạo cứu khổ. Do vậy mà ở đâu có đạo Phật thì ở nơi đó có tình thương, ở đó những hận thù được hóa giải trong chiều hướng này. Và trong tinh thần này, người Phật tử chúng ta nếu có phải có những bất đồng ý kiến, có những cái gì mà chúng ta không hài lòng thì phải lập tức xóa bỏ những hận thù, những bất đồng đó càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ cứ mang trong tâm tư một nỗi bất bình, hận thù, ganh ghét. Như vậy chúng ta rất là khó sống, mà những người chung quanh chúng ta cũng đau khổ vì những cái chướng nạn của mình. Bởi vì phương châm tu tập của Đạo Phật là từ bi hỷ xả, còn gọi là tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm tốt đẹp không thể đo lường được. Mà người Phật tử lấy từ bi hỷ xả làm nền tảng cho sự phát triển thánh hạnh, mà bây giờ mình đến nơi nào mình cũng thấy chướng ngại, gặp ai cũng là kẻ thù của mình, như vậy nó sai, nó đi ngược lại với điều dạy của Đức Phật. Do vậy mà cho dù là chúng ta bảo là có tu, có thực hành, có làm như thế nào bao lâu đi nữa cũng là vô ích thôi. Đó là giáo pháp không mơ hồ. Do vậy khi mà chúng ta biết được một giáo pháp không mơ hồ mang tính thực tiễn, có tác dụng cụ thể, không phải là lý thuyết suông, thì không có lý do nào mà chúng ta không thực hành. Nếu mà chúng ta không thực hành, một là cái thiệt thòi cho bản thân của mình, hai phải nói rằng nơi đó là cái địa ngục đó. Vì vậy mà giáo lý Đạo Phật là giáo lý thực nghiệm, không chờ đợi một ân sủng hay là một mặc khải nào cả. Đức Phật Ngài từ chối về những câu hỏi siêu hình, Ngài chỉ dạy những gì là cần thiết cho cuộc đời, cho con đường thoát khổ. Thành ra đến với Đạo Phật, chúng ta phải hiểu một điều: đã và đang theo gót chân của Đức Phật thì chúng ta cũng phải sống thực. Ngài đã nói rằng giáo pháp của Ngài không có mơ hồ, không có viển vông, thì chúng ta cũng phải thực nghiệm qua những cách hành xử, lời ăn, tiếng nói và cách cư xử hàng ngày của mình. Ở đây Đạo Phật cũng xác định Phần lớn những nỗi khổ của con người là do con người không sống thực với hiện tại. Do con người cứ mơ mộng về quá khứ, bền bồng về tương lai, cho nên ý nghĩa cuộc đời nó bị đánh mất đi. Khi mà thực hành theo gót chân của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta thực hành một tinh thần không chấp thủ, mà đã một tinh thần không chấp thủ theo quan điểm của Đạo Phật, thì chúng ta phải làm thế nào để cho tâm tư rộng rãi, bao dung, một tinh thần tu tập của người Phật tử, một tinh thần tu tập của người Phật tử phải thoát, tức là không vướng mắc vào một điều kiện nào của cuộc đời của những người đối diện với chúng ta. Tinh thần thông thoáng này được Đức Phật ví dụ, mặc dầu là giáo pháp của Đức Phật, nó có khả năng đem đến sự an vui, hạnh phúc, hòa bình cho con người, cho cuộc đời, nhưng mà vẫn coi đó là cái phương tiện. Với cái tinh thần thông thoáng này, Đức Phật Ngài ví dụ giáo pháp của Ngài giống như chiếc bè để mà qua sông, không phải để chúng ta nắm giữ. Khi mà qua sông thì chúng ta cần đò, nhưng mà khi chúng ta đã qua được bến bờ rồi, không có nghĩa là chúng ta phải mang chiếc đò theo bên mình chúng ta, mà chúng ta phải vất nó đi. Tức là chúng ta không nắm giữ điều kiện nào chúng ta thực tập để sống cuộc đời an vui. Chúng ta thực tập, nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta bị vướng mắc vào những cái gì mà chúng ta đã và đang thực tập. Tinh thần này được thể hiện qua kinh Kim Cang nói: tri ngã thuyết pháp như việc dụ giả, chánh pháp ưng xả, hạ huống phi pháp. Phải biết rằng là giáo pháp của Đức Như Lai nói đó, nó giống như chiếc bè qua sông. Chánh pháp nhiều khi còn phải bỏ, thì huống chi là những phương tiện. Tinh thần không chấp thủ là nội dung trí tuệ của Đạo Phật tác dụng lên tinh thần đó. Chúng ta phải hiểu rằng những cái gì mà chúng ta đã và đang sử dụng trong cuộc đời này chỉ là tạm thôi. Thành ra vì vậy đừng có buồn phiền, đừng có đau khổ khi mà chúng ta mất, cũng không có mừng vui quá trớn khi mà chúng ta có được. Đó là tinh thần của Đạo Phật. Thực hiện theo gốc chân của Đức Phật, chúng ta đi về hướng an lạc giải thoát, đem đến sự giải tỏa tất cả mọi áp lực, ức chế của đời sống lên tâm lý của con người. Thành ra vì vậy, khi mà tu thực hành theo giáo pháp của Phật, chúng ta thấy con người của mình càng ngày phải nhẹ nhõm hơn, càng ngày con người của mình phải càng thấy dễ thương hơn. Khi mà thấy được như vậy đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang thực học, đang thực tập đúng đường. Còn ngược lại, tu theo gốc chân của Đức Phật mà càng ngày càng thấy chúng ta tệ hơn, tâm tư của mình nhỏ hẹp hơn, lời nói càng ngày càng cau có khó chịu hơn, thì như vậy là sai, không đúng với tinh thần của người tu theo giáo lý của Đức Phật. Với một cái tâm lý an lạc, giải thoát, một tinh thần thông thoáng, chúng ta phải nghĩ rằng bất cứ một nơi nào đó, nơi đó được coi là phồn vinh, hay là nơi đó được coi là hòa bình, nơi đó phải có những tâm tư hướng về một mục đích. Mục đích đó là xây dựng nơi mà chúng ta đang ở nơi mà chúng ta đang có tu học. Thí dụ vậy, nếu nói đó là một ngôi chùa, nếu nói đó là một cộng đồng, còn nếu nói cuộc sống gia đình, đương nhiên tất cả những thành viên trong gia đình phải có cái sự hiểu, có cái sự cảm thông với nhau, nhất trí là một công việc gì đó thì tất nhiên nó sẽ thành công. Còn mà với tư tưởng của người thì nghĩ ngược, người thì nghĩ xuôi, giống như Việt Nam mình thường nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thì trong gia đình đó cứ xào xáo gây gỗ với nhau hoài, mà một gia đình như vậy rồi đó thì rất khó thành công. Một tổ chức nào cũng vậy, một tổ chức mà người này theo đuổi ý tưởng này, người kia theo đuổi ý tưởng kia, rồi người này tấn công người kia tấn công người nọ, thì cái tổ chức đó đó nó cũng chẳng ra sao cả. Cho nên nếu mà có phải thấy vì lý do mục đích duy nhất là chúng ta xây dựng nơi mà chúng ta đang sống có một cuộc sống an bình, hạnh phúc, tươi đẹp, tức là chúng ta phải dẹp bỏ những cái kỳ chướng của mình. Mỗi người dẹp bỏ đi một bớt, mỗi người dẹp bỏ bớt đi một ít nơi bản thân của mình. Do vậy mà những điều nếu mà có nghe khó nghe, có thể chúng ta tìm cách hóa giải nó ngay. Đừng để nó chất chứa ở trong đầu, đừng để nó thể hiện ra lời nói, đừng để cho nó thể hiện ra hành động. Một khi mà đã thể hiện ra lời nói hành động thì đã là nhiều lắm rồi. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà không có cơ hội cứu vãn. Nếu mà còn một tâm tư, còn nghĩ đến cho tổ chức, chúng ta phải biết ngưng ngay. Chúng ta phải biết làm sao từ đây trở về sau đừng bao giờ lặp lại, tái phạm những lời nói đó hay là những hành động cử chỉ đó. Như vậy là chúng ta đã giải tỏa tất cả mọi áp lực, mọi ức chế trên tâm lý của mọi người chúng ta. Nói tóm lại, sự có mặt của Đạo Phật đã đem lại luồng sinh khí mới cho xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Và từ đó, luồng sinh khí đó cứ lan tỏa mãi từ các nước Á Châu, rồi đến Âu Châu, rồi đến Tây Phương, rồi đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Giáo pháp của Đức Phật đến nơi nào thì nơi đó con người được khai thông, không còn bế tắc nữa. Những khủng hoảng về xã hội, về tư tưởng triết học, về đạo học cũng được thăng tiến hơn. Có thể nói trải qua nhiều năm tháng, Đạo Phật đã lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới, đã được thử thách, cọ xát với thời gian và không gian. Nhưng mà với giá trị, những cái tác động của Đạo Phật vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả. Hoặc là có thể nói, càng tác động, càng cọ xát với thời gian và không gian, Đạo Phật càng làm đẹp cho cuộc đời. Đạo Phật tỏa ra những chất liệu cần thiết giúp đời thăng hoa, giúp cho đời phong phú thêm. Ngày nay tiến bộ văn minh vật chất của nhân loại đã quá nhiều, đã xô đẩy con người vào trong hố thẳm của tham vọng hận thù. Chiến tranh vẫn diễn ra khốc liệt một số nơi trên thế giới. Một số quốc gia nghèo đói, bệnh tật, và một số quốc gia đã và đang bị thiên tai đe dọa hay là tàn phá đời sống của nhân loại. Càng văn minh, con người càng có nhiều nỗi lo lắng, nhiều sợ hãi mới, nhiều ô nhiễm môi trường mới. áp lực đó nó làm cho tâm lý con người không yên bình. Đạo Phật với con đường thoát khổ thiết thực, nhân bản với phương châm từ bi hỷ xả, có thể đóng góp cho nhân loại trên phương diện xóa bỏ chấp thủ, hận thù và sự tiếp tục sứ mệnh hóa giải đau khổ của nhân loại. Như vậy, ngày nào mà con người còn hiện hữu trên cuộc đời này, Đạo Phật còn có mặt. Ngày nào mà tâm tư con người còn sân hận si mê, thì ngày đó vẫn cần Đạo Phật. Bởi vì tinh thần Đạo Phật, chất liệu từ bi hỷ xả của Đạo Phật là những chất liệu rất cần thiết để có thể giúp con người vượt qua những khủng hoảng, những ức chế tâm lý và tình trạng mất thăng bằng cuộc sống đạo đức và cuộc sống vật chất trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp Sứ mệnh của Đạo Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.